Lợi nở lớn của Hòa Thượng Thiền Định. Trước đây chúng tôi có nói về sư cô Giác Từ đứng tự trị chùa Pháp Hoa ở Mạc Sơn, Pháp Quốc, như mà Thượng Tọa Minh Đức nói trước.
Cô ấy hiền lắm.
Để có đủ tài liệu về Hòa Thượng Thiền Định, chúng tôi sẽ gọi điện thoại yêu cầu sư cô. Sau cuộc điện đàm, chúng tôi nghĩ
một sư cô hiền lành như thế làm sao có thể giữ một ngôi chùa lớn cho được.
Rồi chúng tôi tự nghĩ và nói thầm,
có lẽ do quá hiền lành mà bị người vô giành chùa.
Nhưng rồi chỉ một thời gian thật ngắn, sư cô Giác Từ đã khiến chúng tôi kinh ngạc về sự biến đổi và ngộ mau lẹ của cô. Chúng ta hãy theo dõi và phán đoán điều gì đã giúp cô như từ một đứa trẻ nhỏ thành người lớn. Trước đó chúng tôi có nhờ sư cô chụp hình xá lợi của Hòa Thượng Thiền Định, và có những tài liệu gì liên quan đến Hòa Thượng thì xin gửi cho chúng tôi. Sư cô hứa mà chúng tôi chờ mãi không nhận được.
Một hôm chúng tôi chợt nhớ mình quên dặn sư cô ghi lại từng ly từng tí mọi sự việc lúc Hòa Thượng đau ốm nằm tại bệnh viện. Sư cô có kể hết thì chúng tôi mới có thể tìm ra được chỗ viết về hạnh tu trì của Hòa Thượng. Nghĩ vậy, chúng tôi liền điện thoại cho sư cô nữa. Nghe tiếng chúng tôi, sư cô liền xin lỗi ngay.
Xin lỗi đạo hữu, sư cô sẽ soạn đi gửi tài liệu cho đạo hữu đây. Giác Từ đã chụp hình mà rửa không ra, không thấy xá lợi. Còn tài liệu, Giác Từ đến bưu điện 2 lần mà lần nào cũng không gửi được.
Hỏi tại sao? Sư cô nói,
một lần Giác Từ đi tới bưu điện mở sách tay thì chợt nhớ tài liệu bỏ quên lại nhà. Lần thứ hai ra tới bưu điện xem lại tài liệu mang không đủ. Rõ ràng Giác Từ đã lo sẵn trước mà chẳng biết tại sao nó như vậy. Đạo hữu đừng buồn nha.
Chúng tôi nói đùa với sư cô và liền nói,
bạch sư cô, chúng con không có buồn mà chỉ giận thôi. Sư cô à, có những tài liệu quan trọng chúng con cần mà quên dặn sư cô. Có lẽ vì vậy mà sư cô không thể gửi tài liệu đến cho chúng con được đó.
Sư cô thật thà hỏi,
tại sao vậy đạo hữu?
Chúng tôi đáp,
sư cô suy nghĩ từ từ sẽ rõ. Bây giờ con muốn sư cô bỏ ra vài ngày ngồi ôn lại những điều nghe thấy lúc Hòa Thượng nằm tại bệnh viện, nhớ thật kỹ, không cần trước sau đầu nuôi gì cả. Nhớ đâu viết tới đó, xin viết hết gửi đến cho con.
Bây giờ sư cô hơi hiểu. Sư cô nói,
dạ, thời gian Hòa Thượng nằm bệnh viện đã khiến cho bác sĩ, y tá điên cái đầu. Nhiều khi họ nói những bệnh như thế có người đã ngất xỉu hay chết rồi, tại sao ông sư này chẳng sao cả. Sự có người họ bảo Hòa Thượng là ông Phật nữa đó.
Chúng tôi nói,
đó là những tài liệu con cần có. Sư cô ráng xếp lại việc gì không cần, ngồi viết hết cho con. Viết xong xin gửi cho con bằng quả tóc.
Những điều này khi chúng tôi gặp Thượng Tọa Minh Đức không hề nghe nói đến. Bây giờ sư cô hiểu rõ điều chúng tôi muốn biết rất quan trọng. Mọi người sẽ hiểu thầy của cô nhiều hơn. Người đã mất rồi, nhưng khác nhau ở chỗ hạnh tu hành của mỗi người. Cô muốn đền ơn sư phụ của cô trong muôn một, cô phải nhớ hết mọi điều chúng tôi yêu cầu. Rốt cuộc, sư cô đã gửi một tài liệu ngoài dự tưởng của chúng tôi. Trước tiên, xin đọc một bức thơ ngắn của sư cô.
Pháp Hoa Tự, ngày 6 tháng 10 năm 2000. Đạo hữu kính mến, Giác Từ bận quá nên để đạo hữu chờ lâu, xin hoan hỷ. Ngày mai Giác Từ ra phố, chỉ một việc gửi bưu điện, nên chắc là không quên những lần trước đâu. Rất tiếc là hình lễ của thầy không còn, hình xá lợi chụp không được, rất có thể nhiều xá lợi bị liệng bỏ. Hòa thượng đã để lại những tích không, hãy sống với tích không này. Nhờ tích không mà ta được đạo. Bồ Tát đến đi, không để lại dấu tích gì. Nhờ Giác Từ ngồi viết bài, chắc cũng không khác với ngồi thiền quán, nên hốt nhiên tiểu ngộ. Giác Từ đã tìm thấy mấu chốt của vấn đề. Mừng quá, giống như cái đũa thần của thầy khỏa lên đầu Giác Từ một cái đau điếng, làm rớt mất tánh ngã mạn còn sót lại. Sau khi hòa thượng viên tịch, để Giác Từ dễ dàng lễ phép cung kính tất cả mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, thượng trung hạ, Giác Từ cũng thấy cái xấu của mình, cố gắng sửa chữa, nhưng chỉ bề ngoài thôi, ngoài miệng thôi, khó mà sửa đổi tánh kiêu căng khi cái tâm chưa được đả thông. Nhờ thầy đã dạy Giác Từ trong tiềm thức, nên Giác Từ được tánh khiêm nhường. Từ đây đến cung kính không xa, hiểu sâu xa vấn đề và rất cảm thông với Thường Bất Khinh Bồ Tát. Còn gì hạnh phúc bằng, giờ nghĩ lại mới thấy cái ngu si của mình đáng xấu hổ. Tái bút. Bài Giác Từ viết theo đề tài là để cho có ý niệm để viết, cho câu chuyện được liên tục, mạch lạc. Đạo hữu cứ sửa chữa theo yêu cầu. Không phải Giác Từ viết để đăng, chú coi theo ý trong đó mà viết lại, tùy nghi sử dụng. Ký tên Giác Từ. Đây là bức thơ đầu tiên, đọc xong, chúng ta thấy sư cô nói rõ những lần đi bỏ thơ cho chúng tôi mà không gửi được. Khi đọc tới một bài mang tựa Tiếng Cười Giải Thoát, chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Sư cô Giác Từ đến chùa tu với Hòa Thượng Thiền Định trong thời gian ngắn. Làm đệ tử, nhưng thầy không dạy trò bao nhiêu. Vì trong chùa chỉ có hai thầy trò, một nam, một nữ, nên Hòa Thượng gửi sư cô qua Đài Loan học tu, với lời dặn. Còn thấy chùa nào tu được, thì xin ở lại đó mà học tu. Thật ra Hòa Thượng Thiền Định đã chọn sư cô để trao chùa, nhưng mặt ngoài thì Hòa Thượng tỏ ra nghiêm khắc cùng cực. Đó là phương cách của Hòa Thượng. Sau này sư cô ngộ ra nên tiết lộ với chúng tôi. Sư cô nói Hòa Thượng thường về dạy dỗ sư cô trong giấc ngủ. Điều này không phải sư cô biết, mà nêu sư Diệu Âm từ bên Đức qua nói lại cho sư cô nghe. Sở dĩ sư cô nói ra điều này, bởi chúng tôi ngạc nhiên, thấy rõ sự thay đổi mau lẹ trong bản chất của sư cô, nên hỏi thật.
Tại sao bài viết của cô khác lạ, và mỗi lần tiếp xúc thấy cô đổi khác?
Sư cô mới thuật lại câu chuyện kể của Ni Sư Diệu Âm. Khi đến chùa, Ni Sư thường ngủ chung với sư cô. Một đêm, Ni Sư thấy trên đầu của sư cô chiếu sáng hào quang. Ni Sư cho là sư cô được Phật độ, định bụng không nói ra, vì sợ sư cô biết sẽ sanh ngã mạn. Sáng hôm sau, Ni Sư đến chánh điện ngồi thiền, bỗng nghe có tiếng Hòa Thượng nói trong lỗ tai rằng đêm qua Hòa Thượng về dạy dỗ cho sư cô. Nhiều lần khác Ni Sư tụng kinh cũng nghe tiếng cố Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng dạy Ni Sư, để Ni Sư nói lại cho sư cô nghe.
Thì chú tụng kinh hay niệm Phật, thứ nào hãy chọn một và hãy hành trì cho chuyên cần. Như đi đường, đổi xe hoài, khó đến nơi.
Nhưng nói về chuyện niệm Phật, chúng tôi mới hỏi sư cô rằng, trong những ngày nằm bệnh viện, Sư cô có nghe hòa thượng niệm Phật không? Sư cô đáp: Dạ, công năng niệm Phật của hòa thượng mạnh lắm, không lúc nào hòa thượng ngưng niệm Phật. Lúc mới đi tu, Giác Từ thích thiền chơi niệm Phật. Một hôm thấy trên tay hòa thượng không có sâu chuỗi, Giác Từ mới hỏi thầy: Sao con không thấy thầy niệm Phật? Hòa thượng trả lời:
Thầy niệm Phật đâu cần cho con biết.
Giác Từ nói: Tại con không thấy thầy cầm chuỗi. Hòa thượng nói:
Đó là tùy phương cách của mỗi người. Thầy niệm Phật nhập tâm mấy mươi năm rồi. Khi thầy nói xong một câu chuyện là miễn thầy tiếp tục niệm Phật rồi.
Bây giờ thì Giác Từ tin nhiễm pháp môn niệm Phật của thầy. Hòa thượng biết trước ngày viên tịch vãng sanh. Sư cô Giác Từ cho biết, khi sư cô còn học tại Đài Loan, hòa thượng đã gửi thơ qua dặn mua cho hòa thượng một bài vị sơn thép vàng để khi thầy về với Phật để hình thờ kỷ niệm. Hòa thượng đã gửi hình mẫu để sư cô theo đó mà mua. Về điềm lành của một nhà tu trước khi tịch, một Phật tử tại Connecticut nghe tin hòa thượng viên tịch, có viết một bài báo mang tựa Bóng Vàng Bất Diệt, ký tên Hàng Trúc. Nói rõ, lần cuối cùng hòa thượng viếng Connecticut, Phật tử thấy trên mặt của hòa thượng hiện ra nét lạ. Chúng tôi xin trích đăng ra đây cùng chuyện một con chó dữ đối với hòa thượng. Có một chuyện tôi không bao giờ quên được, là lần đầu tiên thầy ghé nhà tôi. Con chó nhỏ của tôi, nó đều sủa bất cứ một ai bước chân vào nhà, kể cả chủ của nó cũng sủa cho đến khi lên tiếng, nó mới chịu thôi. Khi hòa thượng bước chân vào nhà, tôi rất ngạc nhiên, nó không hề sủa một tiếng nào hết, mà vẫy đuôi, mừng quấn quýt bên chân. Cho đến lúc thầy ngồi xuống ghế ở phòng khách, thì nó nằm và gác đầu lên chân của thầy. Thầy đưa tay cúi xuống vuốt đầu nó và nói: Thôi, ráng hết kiếp này nha con, kiếp sau sẽ trở lại làm người. Con vật hình như hiểu được lời thầy nói. Mắt nó long lanh, cứ dựa đầu vào tay thầy và liếm chân thầy. Thầy xoa đầu nó và nói với tôi: Những con chó mình nuôi nó đều có nợ với mình, và có khi nó là bà con mình. Bởi vì nợ chưa trả hết nên trở lại sống với mình mà mình không biết đó thôi. Đã nuôi nó thì phải thương và săn sóc nó, đừng hất hủi đánh đập nó tội nghiệp, vì nó đã phải đọa đày làm kiếp chó rồi. Lần cuối cùng gặp lại thầy, mọi người chúng tôi đều nhận thấy sắc diện thầy khác hơn lúc trước nhiều. Thầy hơi gầy đi, nhưng tướng mạo trang nghiêm rất đẹp. Da thầy trắng, hai chiếc tai dài xuống. Chúng tôi bảo nhau: Trông thầy như bức tượng Phật sống. Lúc tiễn thầy trở về Pháp, chúng tôi chúc thầy đi về bình an và mong gặp lại thầy nữa. Thầy kỳ bảo: Phật sự vô thường không biết trước được, quý vị đừng có buồn, có duyên thì thầy sẽ đến nữa mà. Không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi thấy thầy. Có lẽ lời nói của thầy đã linh ứng, nên Phật tử không bao giờ còn có cái duyên tiếp đón thầy ở ngôi chùa mới này, chùa Hải Ấn. Sự ra đi vĩnh viễn của thầy đã để lại cho Phật tử một tiếng chuông ngậm ngùi đi vào thiên thu vô tận. Kính bạch thầy, chúng con xin phép được thắp những nén nhang thơm để tiễn thầy đi vào cõi không. Thầy đã đi vào thế giới phương Tây mà chúng con hằng mong đợi. Giác linh thầy đã an tịnh nơi cảnh bồng lai, nhưng thầy vẫn là tiếng chuông, là bóng vàng bất diệt trong lòng Phật tử chúng con. Hằng chúc. Và đây bài của sư cô Giác Từ. Tiếng cười giải thoát. Kính bạch thầy, hôm nay con mãn phát được hầu chuyện thầy dù ở cách xa 10 vạn ức Phật độ. Thầy đã bắt được làn sóng điện của con phát ra và hoan hỷ cho phép con được hầu chuyện thầy lâu. Nhớ khi xưa muốn về chùa, con phải đợi đến khi có một bà Phật tử xin về chùa ở, con mới được về. Và hai người ở trong một phòng ngoài sau chùa. Bà ấy như là khùng khùng vậy, còn con thì cũng như điên luôn. Nhưng mỗi lần nghe bà nói hơi nghịch nhỉ là con nhảy vô bực liền. Và mỗi khi thầy vô can, con cũng nhận vài quả phạt. Nhưng sau một thời gian tu học biết thầy, dù thầy rất ít nói, ít dạy, nhưng con thâu thập rất nhiều và thay đổi rất lớn. Con điềm tĩnh trước những lời càn bậy của bà ở chung phòng. Và sau khi thầy tịch, người ta mắng chửi con, mà lại công khai với sự chứng minh và tự hỷ của quý đại đệ tử. Con vẫn như cái đầu gối, không chút buồn phiền hay oán giận. Nhưng tội nghiệp cho những sự vô minh mà con chưa đủ duyên hóa độ, và con sẽ không bỏ sót một cơ hội nào. Con từ chùa khác đến, con không thích hợp một mình, thì nơi đây chùa Pháp Hoa chính là cái lò sàn mà con thích, con thương. Thầy sắm cho con cái roi sắt bọc plastic giống như là nhánh tre, lại thêm bên mình thầy luôn luôn có một quả thôi sơn sẵn sàng giáng xuống mỗi khi trời vần vũ. Ngoài là tăng sĩ ra, thầy còn là võ sĩ nữa mà. Hơn tuần lễ sau, vết đầm chưa lạnh, dù mỗi ngày sức dầu của lạ con cọp cũng không khống chế được. Sách có câu, con ếch nó chết vì cái miệng, thì thần khẩu có hại sắc phàm, cũng là lẽ tự nhiên. Thầy la mắng con thậm tệ trước mặt mọi người. Nhiều người khuyên can, thầy nói cái con Giác Từ nghiệp nặng lắm, thầy phải làm cho nó nhẹ bớt. Mỗi lần bị thầy la rầy là con không nấu cơm dâng thầy, hoặc là bỏ đi phố hay ra chợ trời coi người ta bán đồ rẻ rồi đến nhà dì ăn cơm. Có lần đến 7 giờ chiều mới về chùa, thầy đợi sẵn cái cây chổi lông gà, mưa loạn xạ, tối tăm mặt mày, tá quả tam tinh, hết thấy gì ngoài cây chổi. Thầy đang đi những đường quyền tuyệt mỹ, vô phương tránh đỡ. Thầy nói ngày mai tao cạo đầu mày, không cạo đi đâu thì đi.
Ngày mai tao cạo đầu mày, không cạo thì đi đâu thì đi.
Quả thật, sáng ngày hôm sau, trên Đại Hùng Bưu Điện, trước bổn đạo chùa và các sư cô, cái đầu của con trụi lưỡi nhám cào, nhã tân. Vậy đó, duyên xuất gia của con hơi giống ngài A Nan. Tuy nhiên, thầy hãy đem những câu nói ngu ngơ của con thuật lại cho khách thân nghe, là một đề tài giải buồn. Thầy nói,
nó nói cái đầu của nó là bê tông cốt sắt.
Hoặc là
nó nói má nó còn cãi.
Hoặc hơn nữa,
nó nói nó như con nít, muốn nói chi thì nói, không có cố ý.
Xin bạch thầy, thật vậy, nếu con làm người lớn với cái bản ngã to như con bò, chắc là con đã bỏ đi từ lâu rồi. Theo lão giáo thì trở lại như con nhất là trở về với chân tâm, tất nhiên gần với Phật. Người ta đâu biết thầy hiện thân làm người khó khăn, nóng nảy, có thể là kỳ cục, dưới mắt phàm phu, để chỉ cho ta thấy đạo lực của ta, đồng thời dạy một bài học sống động để tu đức nhẫn nhục. Mục đích quý báu hàng đầu để bước chân vào hàng thánh. Mục đích quý sanh ra biết bao công đức lành, cũng như cờ bạc, rượu chè, dâm loạn sẽ sinh ra phá giới, trộm cắp, vân vân và vân vân. Và điều này mới thật là đáng khiển trách. Thiếu đức nhẫn nhục thì cũng vẫn là phàm phu, dù danh cao lộc trọng. Nếu ai cũng sáng suốt thì khi xưa ai dám khinh chê tế công Phật sống? Chỉ có Bồ Tát mới dám vào địa ngục để cứu chúng sanh. Chỉ có Bồ Tát mới biết tùy duyên hóa độ mà không sợ mất lòng ai, vì đã rõ căn cơ hành nghiệp. Thuốc đắng đã tật, thuốc mạnh mới mau công hiệu, ai không uống thì ráng chịu. Tác hữu cần xa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Giờ thì không còn cơ duyên để tìm ra bệnh của bản tâm, và cũng không còn thuốc chữa trị. Phải hết bệnh mới đáo bị nạn. Được tin thầy lâm trạng bệnh, con bỏ học Đài Loan về chùa, vô bệnh viện thăm thầy. Thầy nói, con về thầy mừng lắm, vì có người giao chùa rồi. Thoáng nét vui, thầy gọi con là cùng tử. Nhưng thầy bắt buộc con đi Đài Loan học mà. Không ngờ, thầy trang bị đầy đủ cho con trước khi thầy về phi Phật. Sau khi mổ tim, thầy được về chùa. Khoảng một năm sau, thầy trở về. Con đưa thầy vô nhà thương lại. Hôm sau, vào thăm, thấy thầy yếu quá, con buồn lắm. Nhưng thầy nói, thầy vẫn khỏe, làm con được an tâm đôi chút. Lát sau, các bác sĩ đến thăm bệnh, rồi họ ra ngoài nói với con là họ rất tiếc. Nước mắt con liền tràn ra. Họ nhìn con ái ngại, khuyên con đừng khóc. Thầy đã già rồi, 75 tuổi rồi. Con nói trong nức nở, nếu thầy tôi chết, tôi chỉ có một mình trong chùa. Thầy tôi như là cha của tôi. Rồi họ nói họ sẽ cố gắng tối đa. Chiều nay họ sẽ chuyển thầy lên phòng săn sóc đặc biệt, lầu 11. Ngày hôm đó, con được ở lại với thầy. Bữa trưa, thầy không ăn cơm. Trong phòng săn sóc đặc biệt, các y tá đang chuẩn bị các công việc cần thiết trước khi bác sĩ đến điều trị. Nhưng họ không thể nào đo tăng xong thầy được. Phải kêu bác sĩ lại đo, thì huyết áp của thầy chỉ có 4. Đây là 40 đo theo Mỹ. Con hỏi thầy có mệt không? Thầy trả lời không. Rồi sau đó họ biểu con ra ngoài. Con nghe máy chạy rầm rập bên trong. Gần một giờ sau bác sĩ ra, cho biết thầy rất ít hy vọng. Họ đã chích thuốc cho thầy. Nếu thầy tiểu ra được thì tốt, còn không thì chịu thôi. Gần một tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. bác sĩ mới ra báo tin là thầy đã tiểu ra được rồi và tăng xung lên 8. Đây là 80. Họ cho con vào thăm thầy, thấy thầy tươi tỉnh hẳn ra, mặt hồng hào nữa. Con hỏi thầy có mệt không? Thầy nói không. Rồi thầy kể lại những việc bác sĩ đã làm cho thầy lúc nãy. Con nghe các bác sĩ bảo nhau là trường hợp của thầy họ không hiểu nổi, thật là huyền bí. Sau đó ít ngày, thầy kể cho con nghe là tối qua thầy mơ thấy Phật A Di Đà, rồi thấy trước mặt có một cái cây. Thầy lấy tay chỉ thì cây liền gãy làm ba và rơi xuống.
Tối qua thầy mơ thấy Phật A Di Đà, rồi thấy trước mặt có một cái cây. Thầy lấy tay chỉ thì cây liền gãy làm ba và rơi xuống.
Con mừng thầm, có lẽ Phật sẽ độ thầy hết bệnh. Ít ngày sau, có sư bà Như Luân vô thăm. Con kể lại giấc mơ của thầy về vấn đề cái cây gãy làm ba, thì sư bà nghĩ rằng chắc là thầy đã hết nghiệp. Con hỏi sư bà, thầy có qua khỏi không? Thì sư bà nói, trông thầy tươi tỉnh và hoan hỷ lắm, chắc thầy không qua khỏi. Con lấy làm lạ, thông thường người ta rầu rĩ sầu khổ thì chết mới phải. Nhưng con vẫn nuôi hy vọng. Khoảng 2 tuần sau, họ đưa thầy ra phòng thường. Mỗi ngày họ đến thăm bệnh, đo tăng xong, đo máu, cho thuốc. Có một hôm, cô y tá đo máu cho biết độ đường của thầy chỉ có 31. Bữa con mau mau mua bánh ngọt thầy dùng. Lúc sau đo lại thì lên 47. Con hỏi bà y tá về lượng đường trong máu xuống thấp. Bà nói thông thường đường xuống thấp như vậy á thì đã ngất xỉu rồi. Bà rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao thầy vẫn tỉnh táo như thường. Nhưng con biết, hồi còn ở chùa, mỗi lần có điện thoại hỏi thăm là thầy đều trả lời là thầy có bệnh gì đâu, rồi kể lại bệnh tình vừa cười vừa nói như là cảm phòn thôi. Lúc đầu con nghĩ là thầy muốn trấn an người ta, nhưng rồi con hiểu ra vì có một trường hợp tương tự, khác ở chỗ người ta bị tâm bệnh, không phải thân bệnh như thầy. Trong khi quý vị lớn lo sợ cuống cuồng, con là nhân vật chính thì vẫn an nhiên tự tại, không thấy có gì đáng lo ngại. Uống nước nóng lạnh, tự mình biết, người khác không biết. Lại nữa, theo kinh Di Ma Cật thì Bồ Tát do phương tiện hiện thân có bệnh, chết thiệt thời không có bệnh, để cảnh tỉnh thế gian. Hãy nên nhàm chán thân bất tịnh này, lại còn sơn phách lên nó bằng danh thương tiếng tốt thế gian. Hãy nên nhàm chán thân bất tịnh này, lại còn sơn phết lên nó bằng danh thơm tiếng tốt thế gian, là nguyên nhân của tranh giành và ganh ghét. Đi trật đường Phật dạy, cùng trong một bậc, cùng là con Phật mà không hòa hợp, quên mất lục hòa, nêu gương xấu. Vậy nên ưa thích thân có ngũ phần hương thơm, sáng đẹp tự trang nghiêm. Nhược nhĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thâm cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Sau đó thầy chuyển qua trung tâm dưỡng bệnh khá xa, phải 3 lần đổi xe mới đem cơm nước đến được thầy. Một hôm ông Tây Văn Xuân đến thăm, thầy nói với ông ấy là thứ 2 đầu tháng thì thầy sẽ về chùa. Kế thầy bị hôn mê, phải đưa về bệnh viện cũ điều trị. 10 ngày sau thầy xả báo thân, và ngày thứ 2 3 thế tháng 3, năm Mậu Dần, khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng. Bệnh viện không biết chính xác. Ngay sau đó, nhục thân thầy được thỉnh về chùa đúng vào ngày thứ hai đầu tháng. Cũng sáng ngày thứ hai đó, chị Mai đi làm sớm. Nhà chị ở cách không xa bệnh viện, đang đi bộ. Bất giác chị nhìn lên trời, thì thấy bầu trời tươi đẹp quá, rất lạ thường. Tự nhiên, chị liên tưởng tới thầy với tâm trạng lo âu. Chiều lại về nhà mới biết thầy vương trạch sáng nay. Thầy nằm ngủ đó mà, thật an lạc, thật thanh thoát. Gương mặt thầy lộ lộ nét từ bi, quá sức hiền lành, mà từ trước đến nay không chưa được thấy. Vậy mới biết đây là thực chất của thầy, còn những biểu hiện trước kia đều là phương tiện. Đôi khi thầy hiện hảo tướng, con thấy thầy đến một nụ cười tinh anh, một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Vậy con nhớ đến tiếng cười thật hồn nhiên, thật vô tư của thầy. Hồn nhiên như trẻ thơ, mà nó sẽ ở bên tai con cho đến hết quãng đời còn lại. Thầy tịch rồi, ai cũng thương thầy quá đỗi. Đúng là hoa lạc liên thành. Xá lợi của thầy không giống ai, nó không tròn bóng với đủ màu sắc, mà nó nhỏ xíu như hạt cát trắng, nên không ai biết đó là xá lợi, cứ tưởng đâu là than củi lụn vụn nên bỏ đi. Nhờ có một vị giữ lại một viên, chỉ mấy tháng sau thì nó lớn ra gấp rưỡi và mọc thêm 3 nhánh. Vỡ lẽ ra thì đã muộn rồi. Còn con thì thích những mảnh xương xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, nên thỉnh một ít để vào cái tháp nhỏ, để trong lòng kiến của thầy cho con, bằng cách rút thăm trong 5 món quà sinh nhật của thầy cho 5 vị. Đúng như ý thầy muốn, con bắt được cái tháp, trọng đội ân trên đã sắp đặt cho con được thờ thầy. Thầy mất đi, để lại cho con một bài học rất quý báu. Con nguyện sẽ thực hành nghiêm chỉnh, để báo đền công ơn dưỡng dục như trời biển của thầy, sự giáo dưỡng bằng cả thân mạng. Con được thầy cho ở giữ chùa Pháp Hoa là cũng nhờ ơn thầy đi các nơi trên thế giới, cũng như là ở Pháp và Mạc Xây, làm sứ giả Như Lai, đem pháp âm hoằng dương chánh pháp, đồng thời tạo phước điền cho những người hữu duyên quyên cúng đem về xây chùa. Chùa xây xong, sứ mạng hoàn thành, chúng con ngậm ngùi tiễn thầy về Phật quốc để nhận nhiệm vụ khác. Ít ngày sau lễ trà tỳ, có 2 người Tây lên viếng cảnh chùa. Họ khen là chùa đẹp. Họ nói họ làm việc ở bệnh viện. Con liền nói, thầy của tôi trong lúc bệnh được điều trị tại bệnh viện đó, nhưng giờ đây thầy tôi đã qua đời rồi. Họ nói là họ biết thầy, và họ nói rằng người ta nói thầy là Phật. Con nói rằng con cũng nghe họ nói như vậy. Trăm con hạt trắng bay về, chầu quanh linh giác bồ đề nở hoa. Trăng vàng từ cõi lăng già, lưu hương động ngọc hạt sa hạt hằng. Đệ tử giác từ cẩn bái, con của thầy Thích Giác Từ.
Nam mô A Di Đà Phật.
vài nét về tiểu sử cố đại lão hòa thượng thượng thiền hạ định tổ khai sơn viện chủ pháp hoa tự mạc xây pháp quốc. Cố hòa thượng thế danh Lê Văn Ba, sinh tại Cái Răng, Cần Thơ, ngày mùng 5 tháng 5 năm 1924, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40, chữ Thượng Nhật Hạ Huệ, viên tịch ngày mùng 3 tháng 3 năm 1998. Từ năm 1951 tới năm 1963 là tổng thư ký giáo hội Tăng già Nam Việt Ấn Quang, giảng sư tại các tỉnh miền Nam, thành viên hội đồng giáo phẩm trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trụ trì chùa Phật Ấn Mỹ Tho, giáo sư các Phật học đường Nam Việt, Hải Tràng, Phổ Quang, Phật Quang, Phước Hòa, ủy viên tổ chức hành chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đi từ Trung Nam Bộ tổ chức cơ cấu hành chánh các ban đại diện từ các phường quận cho đến tỉnh lỵ. Từ năm 1964 tới năm 1970, du học Nhật Bản, đậu tiến sĩ văn chương ngày 10 tháng 5 năm 1969. Năm 1971, tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh và Kiến thiết Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chánh đại diện miền Nam, giáo sư Đại học Phạm Hạnh và Đại học Cần Thơ. Năm 1975, rời Việt Nam qua Ý, Guam, Hồng Kông, Pháp. Tháng 5 năm 1978 là phiên đá đầu tiên khởi công xây chùa Pháp Hoa. Năm 1980, mở cửa chùa. Năm 1981, lễ khánh thành chùa. Tháng 11 năm 1988, tại đại hội lần thứ 16, The World Fellowship Buddhist, hòa thượng được bầu vào chức vụ phó chủ tịch, người Việt Nam đầu tiên sau 30 năm thành lập hội. Ngày 11 tháng 11 năm 1995, tại đại hội lần thứ 6, The World Buddhist Sangha Council, hòa thượng được bầu vào chức vụ phó chủ tịch. Tại Mạc Xây là thành viên sáng lập hội đồng liên tôn Mạc Xây Esperance. Kính thưa quý vị, đọc toàn tài liệu vừa rồi, hẳn chúng ta thấy trước khi viên tịch, hòa thượng Thích Thiền Định có đủ tiên triệu và tường triệu, nên hòa thượng đã lo sắm sẵn bài vị. Đối với Phật tử ở Connecticut, họ đã thấy rõ cái tay hòa thượng dài ra với nét mặt đẹp như Phật, và hòa thượng đã thấy Phật A Di Đà. Về việc hòa thượng lấy tay chỉ cầm cây liền gãy làm ba, chắc hòa thượng đã dứt sạch tham sân si, dứt hết nghiệp, nên hòa thượng phải về với Phật. Trong nhà Phật thường nói đến chữ duyên. Cái duyên của sư cô Giác Từ là lựa được cái tháp trong ngày sinh nhật của hòa thượng, để rồi sau đó cô đựng xá lợi của hòa thượng để thờ, và thừa kế hòa thượng để trụ trì chùa Pháp Hoa. Hòa thượng Thiền Định đã tư rèn đệ tử bằng roi vọt, đấm đá và đuổi đi Đài Loan. Thật ra hòa thượng đã dạy cho người nữ đệ tử Giác Từ chữ nhẫn và tình thương bao la. Cho đến lúc sư cô từ Đài Loan trở về, hòa thượng mừng rỡ nói: "Con về thầy mừng lắm, vì có người giao chùa rồi." Kính thưa quý vị, chỉ có một đêm ngồi viết bài Tiếng Cười Giải Thoát, sư cô Giác Từ cảm thấy không khác ngồi thiền quán. Hoặc nhiên cô ngộ tánh không, và cảm nhận hòa thượng là một bậc Bồ Tát phương tiện hiện thân, đã dùng quả đấm thôi sơn để chuộc mất cái khẩu phàm của cô vậy. Thiện tai, lành thay,